Chân lý đời đời của Thánh Alfonso de Liguori, băng số 5. Thói hư tật xấu khiến ta nên cứng lòng. Khi các thói xấu đã phủ lấp trí khôn, nó sẽ làm lòng ta ra cứng cỏi. Như vậy, lòng của kẻ quen phạm tội ra chai đá cũng là hình phạt đích đáng cho họ vì đã chối từ ơn Chúa. Trong thư gửi tín hữu Roma, Thánh Phaolô viết: ấy vậy, người thương xót ai tùy người muốn, và làm cứng lòng ai tùy người muốn. Thánh Augustino giải thích câu làm cứng lòng ai tùy người muốn rằng: Chúa không phạt kẻ có tội ra cứng cỏi liền đâu, nhưng người dần rút lại các ơn vì nó đã bội nghĩa. Và khi đã mất ơn Chúa, lòng nó sẽ trở nên cứng trơ như đá. Như lời Thánh Gióp rằng: tim nó cứng như đá và vững như phần dưới cối xây. Gióp 41 câu 15. Do đâu mà các người khác khi nghe giảng về các điều sau cùng hay về cuộc thương khó Chúa Giêsu thì đã động lòng sám hối ăn năn, riêng kẻ quen thói phạm tội thì cứ như vịt nghe sấm, dường như những chân lý kia chẳng can hệ gì đến nó vậy. Thật chẳng khác nào đe kia ở dưới búa, càng đập thì càng trơ lì. Dầu đã chứng kiến bao kẻ chết mà chẳng kịp sám hối tội lỗi, dầu cho tai họa đã ngay sát bên mình mà lòng nó vẫn không nao núng. Thay vì phải tỉnh ngộ mà mở mắt ra, thì nó lại càng u mê chẳng mong gì thức tỉnh nữa. Ngoài ra, thói hư tật xấu còn bóp nghẹt lương tâm người ta nữa. Theo Thánh Augustino, kẻ quen thói phạm tội vẫn coi như không các tội lỗi dù là rất xấu xa, ghê tởm của mình. Phàm làm điều gì xấu thì tự nhiên sẽ sinh cảm giác xấu hổ. Nhưng Thánh Geronimo nói rằng kẻ quen phạm tội mặt trơ như đá thì chẳng biết xấu hổ gì nữa. Trong thư thứ hai của Thánh Phêrô, ngài ví kẻ ưa phạm tội như chó quay lại với bã mửa. Lợn vừa tắm lại lăn bùn. Vậy như lợn lăn lóc giữa vũng bùn chẳng ngại tanh, kẻ có thói quen phạm tội cũng chẳng nhận ra những nhơ nhớp hôi hám của tội lỗi mình, trong khi người khác nhìn vào phải kinh khiếp. Thánh Benedito nói: trong hố phân hôi hám mà còn không biết ghê tởm, thì khi bị án phạt nó vẫn cứ trơ lì, cũng chẳng có gì lạ. Đối với kẻ ngu xuẩn, phạm tội ác chỉ là trò chơi. Chúng thích thú làm điều gian ác, chúng hoang lạc trong hư đốn. Cách ngôn 10:23 câu 2 câu 14. Thánh Thomas Villanova bảo rằng đó là dấu kẻ quen phạm tội phải mất linh hồn. Vậy hỡi con hãy lo kẻo lâm vào sự hư đốn đó. Cho đến nay, nếu con đã mắc thói hư tật xấu nào, thì đang lúc được Chúa thương gọi con hãy mau sửa mình. Bao lâu còn nghe lương tâm trách móc con hãy mừng, vì đó là dấu Chúa còn yêu thương con. Song con hãy mau mắn từ bỏ các thói quen xấu mà lo tập tành nhân đức, nếu không con sẽ dễ vấp ngã. Kẻ cứng lòng suốt đời sống trong tội lỗi. Những kẻ cố tình phạm tội sẽ vừa mất ơn soi sáng của Chúa, vừa trở nên chai lì trong tội của mình. Lòng kêu tăng khổ cho mình bởi cố chấp sẽ chồng thêm tội. Huấn ca 3 câu 27. Các thánh luôn dõi theo đường trọn lành. Ngày đêm các ngài khẩn cầu Thiên Chúa thương xót gìn giữ các ngài khỏi phạm tội. Lạy Gia-vê, xin nghe tiếng tôi kêu, xin vũ thương, xin đáp lại lời tôi. Thánh Vịnh 27 câu 7. Trái lại, những kẻ tội lỗi cứ lẩn quẩn trong vũng tội của mình mà chẳng sao thoát ra được, như lời Kinh Thánh nói trong Thánh Vịnh 12 câu 9: xung quanh phường gian ác tung hoành, và ô trọc cứ dấy lên giữa hàng con cái loài người. Có lời Thánh Bernardo răn dạy rằng: đáng sợ thay kẻ tội lỗi, nếu không ăn năn hối cải, nó sẽ phải khốn đời đời. Có những kẻ tội lỗi nhủ lòng rằng: tôi sẽ hối cải trước giờ chết. Than ôi, hỡi kẻ ngớ ngẩn, lúc còn tuổi xuân không lo hối cải, thì đến lúc tuổi già làm sao trở về được? Bởi lẽ ngựa quen đường cũ là thói đời cố hữu của người ta, như Kinh Thánh đã nói trong Cách Ngôn 22 câu 6: tập tành đứa trẻ theo đường nó phải đi, đến tuổi già nó cũng chẳng lạc xa. Con người vốn yếu đuối, bao nhiêu nỗ lực cố gắng mà không có ơn Chúa cũng trở nên vô ích. Trong Isaiah 1 câu 31 nói rằng: đứa lực lưỡng sẽ là bùi nhùi, và điều nó làm là tia lửa, cả hai sẽ cùng nhau bốc cháy và vô phương dập tắt. Bởi vậy Thánh Thomas Villanova nói rằng: một linh hồn đã mất ơn Chúa chắc chắn sẽ phạm tội. Những kẻ dại khờ nói rằng: đến giây phút cuối đời tôi sẽ ăn năn trở lại. Hỡi ôi, chúng khác nào những kẻ đem cả gia sản của mình vào sòng bạc để đổi lấy cái mong manh một ăn một thua. Tự sức con người làm sao có thể đổi đen ra trắng được? Cũng vậy, một người suốt đời sống trong tội còn hy vọng gì sẽ trở lại trong giờ chết? Hỡi những kẻ đang chai lì trong tội lỗi, hãy nghe lời này trong sách Cách Ngôn: phúc cho kẻ luôn luôn run sợ, những kẻ để lòng mình ra chai đá sẽ rơi vào họa tai. Cách Ngôn 28 câu 14. Ta ta hãy nghe lời thở than của Thánh Gióp. Tôi đã khâu trên da tôi một bao bì và đã vùi trán tôi trong bụi đất. Thánh Gregorio khi suy gẫm về những lời ấy liền thốt lên rằng: giả như có ai bị đả thương nhẹ thì còn hy vọng chữa lành, song nếu bị trọng thương, sức lực suy tàn thì còn mong chi hồi phục. Kẻ phạm tội cũng vậy, nếu nó biết trở về ngay từ những bước chân lầm lạc đầu tiên thì đâu đến nỗi mất ơn nghĩa Chúa. Đàn này nó cứ ngoan cố trong vũng lầy tội lỗi thì đam mê sẽ trở thành sức nặng đè lên đầu nó, khiến cho nó đến chết chẳng bao giờ ngẩng mặt lên được. Thánh Augustino ví những kẻ quen thói phạm tội giống như người bị những tảng đá rất nặng đè bẹp xuống đất, không còn nhúc nhích được nữa, còn nói gì đến chuyện đứng dậy. Nhưng không phải vì thế mà chúng ta thất vọng khi lỡ phạm tội. Bao lâu ta còn muốn trở về thì bấy lâu cơ hội còn đến với ta. Chỉ có điều ta phải ý thức rằng ta là kẻ đau ốm, phải cần đến linh dược mới mong lành bệnh. Thánh Thomas Villanova ví người có thói quen phạm tội như một người mắc bệnh nan y. Nếu nó muốn lành bệnh thì phải tìm đến thầy thuốc. Nhưng về phía bệnh nhân, phải nỗ lực hãm dẹp tính xác thịt, xa lánh mọi dịp tội, không ngồi chung với phường gian ác, mau mắn chống trả trước cám dỗ, biết chạy đến với Chúa trong bí tích hoài dài và trông cậy phó thác vào Chúa, cùng kêu xin Đức Trinh Nữ giúp sức. Nếu không, kẻ tội lỗi sẽ phải lãnh lấy lời nguyền rủa này: các ngươi sẽ chết trong tội lỗi của các ngươi. Vậy ngay bây giờ, nếu ta không quảng đại cộng tác với ơn Chúa mà lo phần rỗi thì sẽ vô phương cứu chữa. Lời Chúa gọi Lazaro xưa: Lazaro, hãy ra ngoài, cũng đang văng vẳng bên tai ta. Hỡi những kẻ tội lỗi, những kẻ đã lìa xa đường lối Chúa, hãy đứng lên, bước ra khỏi nấm mồ hôi hám của những đam mê thế gian mà trở về nép mình trong vòng tay yêu thương của Chúa. Vì đây là lúc thuận tiện, đây là cơ hội sau cùng của đời ngươi. Suy gẫm về các trước cám dỗ của ma quỷ. Ma quỷ cám dỗ rằng: cứ phạm tội đi, rồi xưng tội sao, lo gì? Ta thử nghĩ, có một chàng trai đã từng phạm nhiều tội trọng. Sao nhờ xưng tội mà được giao hòa cùng Chúa? Thế rồi ma quỷ lại cám dỗ. Mới đầu chàng cũng có chống trả, nhưng dần dần lại muốn buông xuôi. Xin hỏi chàng trai điều này: con đang định làm gì vậy? Để được chút vui thú chóng qua của thế gian mà con liều đánh mất ân nghĩa cùng Chúa sao? Phải chăng con muốn tự tay viết án phạt đời đời cho mình? Có thể con sẽ trả lời: không, tôi chẳng liều mất linh hồn nơi hỏa ngục đâu. Bởi nếu phạm tội này thì tôi sẽ đi xưng tội. Đây là bẫy rập của ma quỷ. Vì con phải biết rằng trong lúc chờ đợi tôi sẽ đi xưng tội đó, con đã liều mất linh hồn rồi. Thí dụ như con có viên ngọc đá đáng giá ngàn vàng, con lại ném nó vào hố phân và nghĩ rằng sao sẽ tìm được. Viên ngọc quý ấy là chính linh hồn con đã được chuộc bằng giá máu Chúa Giêsu, mà con đã đẩy nó xuống hỏa ngục. Vì theo lẽ công bình, khi phạm tội là con đã bị án phạt mất linh hồn rồi. Thế mà con còn chờ đợi sẽ đi xưng tội để cứu linh hồn. Vậy nếu con không cứu được thì sao? Hãy biết rằng muốn rỗi linh hồn phải thật lòng ăn năn thống hối, mà muốn được điều này thì cần phải có ơn Chúa giúp. Khi đó nếu Chúa chẳng ban ơn ấy cho con và con phải chết mà không kịp xưng tội, thì linh hồn con sẽ đi về đâu?